Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ hai mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 11 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: "Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh. Ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lệ luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến. Ai có tai thì nghe." Quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ mùa vọng làm nổi lên hình ảnh của Thánh Gioan Tẩy Giả, người có sứ mệnh chuẩn bị tâm hồn người ta đón nhận Chúa cứu thế. Kể từ khi gặp Đức Giêsu, nhất là từ khi bị Hê-rô-đê tống ngục, cố gắng quan trọng của Gioan là làm sao cho môn đệ nhận ra Đức Giêsu là đấng thiên sai. Dù tống giam Gioan, nhưng Hê-rô-đê vẫn còn nể Gioan, nên cho ngài được liên lạc với bên ngoài, bằng chứng là các việc Đức Giêsu làm đều đến được tai Gioan và các môn đệ vẫn được tiếp xúc với ngài. Đức Giêsu cũng đã từng khen ngợi Gioan với dân chúng đi theo và nghe người giảng dạy bằng lối văn đặt câu hỏi dồn dập. Ngài nhấn mạnh đến một số đức tính của Gioan. Trước hết là thái độ cứng rắn không chịu thua sự dữ. Các người đi ra sa mạc để coi cái gì? Cây sậy đung đưa trước gió ư? Gioan không phải là cây sậy. Gioan đã dám đương đầu với sự xấu. Gioan không nể vua Hê-rô-đê khi khuyến cáo vua không được lấy vợ của người anh cùng cha khác mẹ với mình là Philip. Thứ đến là việc từ bỏ mọi sự để sống nghèo khó. Gioan không ăn mặc xa hoa. Gioan chỉ khoác tấm da thú. Những thức ăn đơn sơ tìm được nơi rừng hoang như châu chấu, mật ong. Sau cùng, Đức Giêsu nhấn mạnh đến sứ mệnh của Gioan. Các ngươi đi xem một tiên tri ư? Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Có lời chép về ông, ngày ta sai sứ giả đi trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Tuy nhiên, nếu vai trò của Gioan cao trọng, thì nước trời còn cao trọng hơn, vì người nhỏ nhất trong nước trời còn lớn hơn Gioan. Sở dĩ nước trời có giá trị lớn lao vì có sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô. Nước trời được mô tả như vương quốc của sức mạnh và chỉ những kẻ mạnh mới giành được phần thắng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nói đến Gioan Tẩy Giả, thường chúng ta nghĩ về ông như là con người được Thiên Chúa sử dụng cách ưu việt để làm công việc của Chúa. Ông củng cố, kiến tạo lòng dân xứng đáng để đón nhận đấng cứu thế. Nên ông cũng được gọi là Gioan Tiền Hô. Tuy công trạng của ông rất hiển nhiên, mọi người công nhận và kính phục, nhưng chưa bao giờ Gioan nghĩ về cách gây ảnh hưởng cho mình nơi dân Chúa. Ngược lại, ông luôn hướng dân Chúa đến đấng cao cả xuất hiện sau ông, mà ông không xứng đáng để cởi quai dép cho người. Ông còn dạy người ta phải khiêm tốn, hạ mình và vâng phục để Chúa lớn lên. Chúa phải lớn lên còn con phải nhỏ lại. Như thế, Gioan gián tiếp nói với dân Chúa rằng, họ cần nghiêm túc thực hiện bài học luân lý về sự khiêm nhường, vâng phục, để nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa đang đến. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy noi gương Gioan Tẩy Giả, sẵn sàng lên tiếng loan báo Đức Giêsu cho mọi người, dù thuận tiện hay không thuận tiện, sẵn sàng sống sự khiêm tốn để cho nội dung lời loan báo được vang xa, và khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì sẵn sàng để Chúa được lớn lên và mình thì nhỏ đi. Có thế, chúng ta mới hy vọng Đức Giêsu khen ngợi là người có phúc như Gioan Tẩy Giả khi xưa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đã bắt đầu mùa vọng được một tuần. Mùa vọng là mùa của sự mong chờ trong tin yêu, hy vọng, nhưng không kém phần quyết liệt của sứ điệp sám hối, canh tân, biến đổi đời sống. Xây dựng nền tảng đạo đức tâm linh và thực hành lề luật cách trung tín là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Để mùa vọng không qua đi vô nghĩa, chúng ta cũng hãy quan tâm học hỏi, chia sẻ và hiệp nhất với nhau trong tinh thần và trong chân lý, để Chúa đến với chúng ta trong bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tâm tình mùa vọng theo gương Thánh Gioan là khiêm tốn trong đời sống để Chúa được lớn lên. Amen.
Vui lên, nào vui lên, vì Chúa sắp đến đây. đây rồi ta hãy mừng vui trong Chúa trời. Vì Chúa sắp đến đây rồi ta hãy mừng vui trong Chúa trời. Vì Chúa sắp đến đây rồi ta hãy mừng vui trong Chúa trời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Roma. Đức Thánh Cha họp báo trên máy bay từ Hy Lạp về Roma. Trên chuyến bay dài 2 tiếng đồng hồ từ thủ đô Athens của Hy Lạp về Roma, sáng ngày 6 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời một số câu hỏi của các ký giả cùng đi về một số vấn đề thời sự như di dân, tương quan thân hữu với chính thống, văn kiện của Liên hiệp Âu Châu về lễ Giáng sinh và cả vụ Đức Tổng Giám mục Giáo phận Paris từ chức. Trước hết, về tương quan với chính thống Nga, Đức Thánh Cha tiết lộ đang có dự án cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa Ngài và Đức Trượng Phụ Kiri, giáo chủ chính thống Nga. Đức Thánh Cha nói, một cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Kiri đang ở trên trời không xa. Tôi nghĩ rằng tuần tới đây, Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga, sẽ đến gặp tôi để thỏa thuận về một cuộc gặp gỡ có thể xảy ra. Có lẽ Đức Thượng Phụ sẽ đi Phần Lan, và tôi thì sẵn sàng đến Moscow để đối thoại với một người anh em. Kế đến, về vụ Đức Tổng Giám mục Michael Aputis, Tổng Giám mục Paris từ chức, và Đức Thánh Cha đã nhận đơn hôm 2 tháng 12 vừa qua. Nữ ký giả người Pháp hỏi, tại sao Đức Thánh Cha vội vã nhận đơn từ chức như vậy? Đức Thánh Cha cho biết, Đức Tổng Giám mục là nạn nhân của những vụ nói xấu nói hành, đến độ không thể tiếp tục cai quản giáo phận nữa. Ngài nói, tôi tự hỏi Đức Cha ấy đã làm điều gì nặng, đến độ phải từ chức. Có ai trả lời được cho tôi, Đức Cha đã làm gì? Nếu chúng ta không biết lời cáo buộc, thì chúng ta không thể kết án. Trước khi trả lời câu hỏi của bà, tôi nói rằng, quý vị hãy làm cuộc điều tra đi, vì thật là nguy hiểm khi nói rằng Đức Cha đã bị kết án. Ai kết án? Dư luận hay là những chuyện tầm phào nói hành nói xấu? Chúng tôi không biết. Nếu quý vị biết thì hãy nói. Chẳng vậy, tôi không thể trả lời. Và quý vị cũng không biết đó là một sự sai lỗi của Đức Cha, một sự thiếu sót nghịch điều răn thứ 6, vuốt ve bà thư ký. Đó là lời cáo buộc. Nhưng đây không phải là một tội nặng. Đó là tội, nhưng không phải là một trong những tội nặng. Vì những tội xác thịt không phải là những tội nặng nhất. Nhưng tội nặng nhất là tội có vẻ là thiên thần, tội kiêu ngạo, oán ghét. Như thế, Đức Cha Aputis là người có tội, cũng như tôi là kẻ tội lỗi. Và có lẽ cả Thánh Phêrô nữa, là vị giám mục mà Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội của Ngài trên đó. Hồi đó, Cộng đoàn đã chấp nhận một giám mục tội lỗi, tội chối Chúa Kitô. Ta thấy ngày nay giáo hội chúng ta không quen có một vị giám mục tội nhân. Chúng ta giả bộ nói rằng giám mục của tôi là một vị thánh. Không phải vậy. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Nhưng khi những chuyện nói xấu gia tăng, thì làm mất thanh danh của một người. Người ấy không thể cai quản, vì đã mất thanh danh. Không phải vì tội của người ấy, cũng như tội Thánh Phêrô hay của tôi. Nhưng vì sự nói hành nói xấu của người ta. Vì thế, tôi đã chấp nhận sự từ chức của Đức Cha, không phải vì Đức Cha có tội, nhưng vì sự giả hình của người ta làm cho Đức Cha bị mất thanh danh, không thể tiếp tục cai quản giáo phận nữa. Về phúc trình những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo Pháp trong 70 năm qua, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài không gặp phúc trình này, và chỉ nghe những bình luận của các giám mục Pháp. Các giám mục Pháp sẽ đến gặp Ngài trong tháng này, và Ngài sẽ yêu cầu các vị giải thích. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cần phải giải thích và thẩm định phúc trình theo quan niệm thời đó, chứ không phải với quan niệm của chúng ta ngày nay, cũng như với chế độ nô lệ. Ngày nay, chúng ta gọi nô lệ là một sự tàn bạo. Những vụ lạm dụng cách đây 70 năm hoặc 100 năm là một sự tàn bạo, nhưng cách thức người ta sống thời đó khác với ngày nay. Ví dụ, trong trường hợp những vụ lạm dụng, trong giáo hội thời ấy có thái độ che đậy. Nhưng đó là thái độ người ta còn áp dụng trong phần lớn các gia đình và các khu phố ngày nay. Bây giờ chúng ta nói không được che đậy những vụ lạm dụng, nhưng cần luôn giải thích chúng theo thông diễn học của thời đó, chứ không phải theo quan niệm thời nay của chúng ta. trả lời câu hỏi của một ký giả về văn kiện mới đây của Ủy ban Bình quyền của Liên hiệp Âu Châu đề nghị bãi bỏ việc dùng từ lễ Giáng sinh và thay thế bằng thành ngữ lễ cuối năm. Đức Thánh Cha nói, đó là một lập trường lỗi thời. Trong lịch sử cũng có nhiều chế độ độc tài tìm cách làm như thế, như Napoleon, hoặc chế độ Đức Quốc xã, chế độ Cộng sản. Đó là một thứ chủ trương duy đời, theo kiểu thuốc viên bọc đường. Đó là điều không ổn trong lịch sử. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hãy tôn trọng ý hướng của các vị khởi xướng liên hiệp và tránh mở đường cho một sự thực dân hóa ý thức hệ. Vì thái độ này có thể gây chia rẽ giữa các quốc gia thành viên và làm cho Liên hiệp Âu Châu thất bại. Liên hiệp phải tôn trọng mỗi nước có cơ cấu riêng, những sắc thái riêng, cởi mở đối với những người khác và đừng muốn đồng nhất hóa. Trả lời cho câu hỏi về vấn đề di dân ở châu Âu, Đức Thánh Cha khẳng định, chính phủ mỗi nước phải nói rõ chúng tôi có thể nhận bao nhiêu người di dân, đó là quyền của họ. Nhưng dầu sao những người di dân cần được đón nhận, đồng hành, thăng tiến và hội nhập. Nếu một chính phủ không thể đón nhận nhiều hơn một con số nào đó, thì phải đối thoại với các nước khác, chăm sóc lẫn nhau. Vì thế, Liên hiệp Âu Châu có vai trò quan trọng cả trong vấn đề này, vì có thể thực hiện được một sự hòa hợp giữa tất cả các nước về sự phân phối người di dân. Hiện nay, không có sự hòa hợp giữa tất cả các nước, họ đẩy người di dân đi đây, đi đó, thiếu sự hòa hợp chung. Tin đảo Ship. Đức Thượng Phụ Visapella ca ngợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Ship. Đức Thượng Phụ Visapella, chủ căn của các tín hữu Công giáo Latin ở đảo Ship, nhận định rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 12 vừa qua tại đảo này, mang lại sự an ủi và khích lệ cho toàn thể cộng đoàn Công giáo tại địa phương. Đức Thượng Phụ Visapella cũng là chủ căn của các tín hữu Công giáo Latin ở Thánh Địa và Vương quốc Jordani. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua, Ngài nói, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Ship thật là một dấu hiệu khích lệ rất tích cực. Những lời của Đức Thánh Cha chống lại những bức tường và chia cách ở Ship cũng rất can đảm. Trong huấn từ tại buổi cầu nguyện đại kết với những người di dân tại thủ đô Nicosia của đảo Ship, Ngài tố trách những hàng rào kẽm gai và các trại tị nạn. Đức Thượng Phụ nói, đây là những vết thương còn mở toang và sẽ còn tiếp tục như thế. Và rất tiếc, chúng ta không có ảo tưởng gì về vấn đề này, nhưng tôi nghĩ thật là điều can đảm khi Đức Giáo Hoàng nói lên điều đó. Sự kiện là những hàng rào kẽm gai ấy là một sự lăng mạ đối với nhân loại, và thường người ta không nói như vậy. Mỗi chia cắt hoặc mỗi hàng rào là một dấu hiệu sợ hãi, thiếu viễn tượng, thiếu hy vọng và cái nhìn về tương lai. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Giới y tế Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn tĩnh tâm mùa vọng. Chạm lòng con, chạm lòng người là chủ đề của buổi tĩnh tâm dành cho giới y tế Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 5 tháng 12 tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự buổi tĩnh tâm có khoảng 100 người gồm các y bác sĩ và nhân viên y tế và một số tu sĩ dòng Carmelo. Hướng dẫn buổi tĩnh tâm là linh mục Giuse Trần Hoàng Quân, giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Trong phần hướng dẫn, cha giảng tĩnh tâm nhắc tới những đau khổ mà con người đang phải gánh chịu trong cơn đại dịch hiện nay. Những đau khổ dường như quá sức chịu đựng của con người. Những bệnh nhân COVID ra đi, không có người thân bên cạnh, ngoài các y bác sĩ và nhân viên y tế. Nỗi đau ấy chạm đến trái tim và tấm lòng của các y bác sĩ khiến họ sẵn sàng cống hiến hết mình để giành giật lại sự sống cho các bệnh nhân. Cha giảng khoảng mời gọi các y bác sĩ và nhân viên y tế đến với Chúa trong thinh lặng cầu nguyện mỗi ngày, để ký múc sức mạnh và sự nâng đỡ từ Thiên Chúa. Đến với Chúa với tâm tình của trẻ thơ, hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào tình thương của Ngài. Đến với Chúa là nguồn ánh sáng để được soi sáng hướng dẫn trước những bóng tối của cuộc đời. Đến với Chúa để được Ngài thánh hóa. Sau bài giảng tĩnh tâm, các tham dự viên đã đến với bí tích hòa giải. Sau đó là thánh lễ cũng do linh mục Giuse chủ tế, cùng với các linh mục dòng Camilo. Trong bài giảng thánh lễ, cha chủ tế chia sẻ lời Chúa của Chủ nhật thứ hai mùa vọng, qua lời mời gọi dọn đường cho Chúa của Thánh Gioan Tẩy Giả. Sau thánh lễ, bác sĩ Giuse Phan Văn Dũng, đại diện giới y tế Công giáo Tổng giáo phận, đã ngỏ lời cảm ơn mọi người. Thánh lễ kết thúc với tâm tình tri ân sâu xa của những người tham dự. Tin Hy Lạp. tương quan giữa Công giáo và chính thống tại Ship và Hy Lạp được cải tiến. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, trong khi Đức Thánh Cha Francisco đi vào tòa Tổng giám mục Athens của Giáo hội Chính thống Hy Lạp để gặp Đức Tổng giám mục giáo chủ Hieronymos thứ hai, một linh mục chính thống cao niên đứng bên ngoài đã hô lớn nhiều lần bằng tiếng Hy Lạp: "Giáo hoàng, rối đạo!" Linh mục ấy đã bị cảnh sát bắt và dẫn đi nơi khác và không có thêm xáo trộn nào. Đó là sự duy nhất phản ánh sự chống đối của giới chính thống thủ cựu ở Hy Lạp, chống lại mọi cởi mở đối với giáo hội Công giáo. Cuộc chống đối ấy tương đối rất nhẹ so với tình trạng cách đây hơn 20 năm. Thực vậy, hồi tháng 5 năm 2001, Đức Thánh Cha John Paul II đã đến thăm Hy Lạp 24 tiếng trong cuộc hành hương năm tháng 5 2000. 10 ngày trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, đã có những cuộc biểu tình chống đối của một số người chính thống thủ cựu do các đan sĩ hướng dẫn, nhất là những người thuộc đan viện núi Athos. Họ giương những biểu ngữ và hô những khẩu hiệu chống Đức Giáo Hoàng là người ngụy Kitô, là quái vật Roma. Dầu sao, cuộc viếng thăm ấy cũng là bước đầu trong cố gắng làm tan băng đá trong tương quan khó khăn từ 10 thế kỷ giữa Công giáo và chính thống Hy Lạp, vốn được coi là thủ cựu nhất trong số 14 giáo hội chính thống. Những thành kiến và đố kỵ nặng nề chống Công giáo trong giới chính thống tại Hy Lạp bắt đầu tan dần dần. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha John Paul II đã nhân danh giáo hội xin lỗi phía chính thống về những xúc phạm của Công giáo đối với chính thống qua dòng lịch sử, đặc biệt là vụ đạo binh thánh giá thứ tư vào năm 1204 đã chiếm thành công Santinop của chính thống giáo và cướp phá các thánh đường. Trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cách đây 10 năm tại đảo Ship, ngài cũng đã gặp thánh hội đồng của giáo hội chính thống tại đảo này. Có 5 giám mục chính thống thành viên thuộc khuynh hướng bảo thủ từ chối tham dự cuộc gặp gỡ. Nhưng trong cuộc gặp gỡ hôm 3 tháng 12 vừa qua, giữa Đức Thánh Cha Francisco và thánh hội đồng chính thống Ship, trong số 16 giám mục thành viên của hội đồng này, chỉ có 2 vị không tham dự, đó là Đức Tổng giám mục Athanasios và giám mục Nicholas. 2 vị này cũng từ chối tham dự cuộc gặp gỡ 10 năm trước đây với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Tin Ireland, Đức Tổng giám mục thủ đô Ireland tố giác việc sử dụng ma túy. Đức cha Dermot Farrell, Tổng giám mục giáo phận Dublin, thủ đô Cộng hòa Ireland, tố giác sự bình thường hóa việc sử dụng ma túy đang lan tràn tại địa phương. Trong bài giảng Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, hôm 28 tháng 11 vừa qua, tại giáo xứ Westland Row, Đức Tổng giám mục Farrell nói về hiện tượng phổ biến các chất ma túy bất hợp pháp tại thủ đô Ireland, đến độ sử dụng ma túy trở nên bình thường như uống một ly rượu. Đức Tổng giám mục cũng khẳng định rằng, giữa thời kỳ đại dịch COVID-19, có một đại dịch khác, đó là sử dụng ma túy và nạn bạo lực liên hệ tới ma túy. Hai thứ đại dịch này đòi có một câu trả lời của xã hội. Những nguyên nhân của tai ương này thật là phức tạp và sâu xa, và chỉ có thể đương đầu với chúng trong sự cộng tác của mọi người với nhau, nhờ thiện chí của cộng đoàn, của chính phủ và các vị lãnh đạo tôn giáo. Sự phổ biến ma túy tại Dublin và trên toàn quốc Ireland là một vấn đề của xã hội, và các vấn đề của xã hội là một câu trả lời của xã hội. Đức Tổng giám mục tố giác sự bình thường hóa văn hóa ma túy tại Ireland và nhấn mạnh, đối với một số người, sử dụng ma túy trở thành điều bình thường như uống một ly rượu. Nhắc đến lời Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục nói, vì tất cả chúng ta là anh chị em có liên hệ mật thiết với nhau, chúng ta không thể đánh mất sự liên hệ hỗ tương này để rồi đánh mất sự cảm thương, sự đồng cảm và trách nhiệm đối với người khác. Vì thế, giải pháp không phải là chỉ ngăn chặn làn sóng các nguồn ma túy bất hợp pháp, bài trừ các băng đảng và các tổ chức buôn bán ma túy, canh chừng hữu hiệu hơn cả tổ hệ thống hình pháp, đầu tư vào những miền từ trước đến nay vẫn bị thiệt thòi, nhưng còn là một vấn đề tính tình. Câu trả lời đích thực không phải chỉ là một chương trình tốt đẹp hơn trong vấn đề ma túy, nhưng còn là đồng hành với các gia đình có các con cái bị sa vào những cạm bẫy của những kẻ buôn bán ma túy, những kẻ buôn bán sự chết chóc. Đức Tổng giám mục giáo phận Dublin nói rằng, để đưa con người trở lại, chúng ta phải đồng hành với nhau, và cần ủng hộ sự sống, chống lại sự chết, hỗ trợ tha nhân, giáo dục, thể thao và các cơ may công ăn việc làm. Nếu thực hiện được những công trình đó, thì sẽ không còn chỗ cho ma túy, lạm dụng rượu và các thứ nghiện ngập khác. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con cái biết sống trật tự và sạch sẽ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người và mình tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Một trong những vị thủ tướng tài ba và nổi tiếng của Anh Quốc là ông Disraeli đã nói như sau: trật tự và sạch sẽ không phải là điều tự nhiên mà có, chúng có được là nhờ giáo dục. Và cũng như những điều vĩ đại khác trong cuộc sống, chúng cần phải được trau dồi. Người Tây Phương còn nói, ở sạch sẽ là tiến gần đến sự thánh thiện. Trẻ con thường không tự nhiên mà biết sống trật tự và sạch sẽ. Sự thiếu ngăn nắp và sạch sẽ của chúng là bằng chứng cho thấy rằng trật tự và sạch sẽ không tự nhiên mà đến, nhưng cần phải được trau dồi. Và cách thế duy nhất để chúng học được giá trị của trật tự và ngăn nắp là gương sáng của cha mẹ và những lời chỉ dạy thường xuyên. Điều may mắn là bởi vì trật tự và sạch sẽ là những điều có thể trau dồi được, cho nên một khi đã đắc thủ được, chúng sẽ trở thành những thói quen tốt, thay thế cho những thói quen xấu. Nhưng vấn đề là làm thế nào để trau dồi thói quen tốt ấy? Câu trả lời nằm trước tiên trong khả năng thông tin và truyền đạt của cha mẹ. Những mục tiêu mà cha mẹ muốn nhắm tới cho con cái họ cần phải được thông đạt một cách hữu hiệu trước khi con cái có thể cố gắng đạt tới. Và mục tiêu đầu tiên mà con cái phải đạt cho bằng được, đó là trở thành một con người có kỷ luật. Đứa con cần phải biết rằng ước muốn cơ bản của cha mẹ đối với nó là nó phải trở thành một con người có trách nhiệm đối với chính mình. Nếu đứa con không nhận ra mục tiêu là sự tự chủ, thì những cố gắng của cha mẹ để huấn luyện, uống nắng cũng sẽ ra vô ích mà thôi. Nhưng nếu đứa con có được ý thức trách nhiệm, thì cha mẹ không cần phải cố gắng nhiều, và những thói quen lành mạnh sẽ tồn tại mãi nơi đứa con cho đến tuổi trưởng thành. Cha mẹ nên nhớ rằng sự thông tin và truyền đạt của cha mẹ với con cái thiết yếu không phải là những lời nói suông, mà phải được thực hiện bằng những thái độ và hành động cụ thể của cha mẹ. Sau đây là một vài phương cách giúp cha mẹ dạy dỗ con cái về giá trị của trật tự và sạch sẽ. Trước tiên, cha mẹ nên tự đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, tôi có thực sự sống điều mà tôi muốn dạy cho con cái không? Một cách cụ thể, nhà cửa và đồ đạc trong nhà tôi có được sạch sẽ và được sắp đặt ngăn nắp không? Câu hỏi thứ hai là, tôi có nên áp đặt trình độ trật tự và sạch sẽ vào đứa con không? Thực tế cho thấy, đòi hỏi đứa trẻ phải sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ như một người lớn, luôn dẫn đến thất bại. Mỗi lứa tuổi đều có một trình độ trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ khác nhau. Bước kế tiếp trong việc huấn luyện con cái biết sống trật tự và sạch sẽ là phải nắm chắc rằng đứa con hiểu rõ và có thể làm được những điều mà cha mẹ đòi hỏi chúng phải làm. Một đứa trẻ cần phải được dạy phải treo quần áo như thế nào, sắp xếp phòng của nó như thế nào cho ngăn nắp, hay lau chùi phòng vệ sinh như thế nào cho sạch sẽ. Để cho con cái biết cách làm điều đó, thỉnh thoảng cha mẹ nên cùng làm với con cái một đôi lần. Trong việc dạy dỗ con cái biết sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ, cha mẹ nên tránh thái độ nhà binh. Ai cũng có thể thấy cách một cán bộ huấn luyện viên đối xử với các tân binh trong các quân trường. Người tân binh thi hành mệnh lệnh cấp trên chỉ vì sợ hãi mà thôi. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải là quan hệ nhà binh. Con cái chỉ thực thi lời chỉ dạy của cha mẹ khi họ biết động viên chúng bằng một cái gì khác hơn là sự sợ hãi. Do đó, cha mẹ nên thay thế những mệnh lệnh bằng những chọn lựa. Tối nay, con muốn xem truyền hình, hay là dọn lại phòng của con cho ngăn nắp và sạch sẽ hơn? Với một đề nghị như thế, đứa con sẽ nhận ra rằng cha mẹ không cưỡng bách mà chỉ mời gọi, và nhất là chúng hiểu rằng chính chúng là người phải có trách nhiệm về căn phòng của chúng. Cha mẹ nên tập cho chúng làm những chọn lựa trên tinh thần trách nhiệm. Đó là cách huấn luyện hữu hiệu nhất. Trong việc dạy dỗ con cái, dĩ nhiên, cha mẹ nên kết hợp sự mềm mỏng, uyển chuyển với sự cứng rắn, nhưng không bao giờ tỏ ra giận dữ. Nếu sự giận dữ đi kèm với những đòi hỏi cứng rắn, đứa con sẽ tập thói quen chỉ làm theo yêu cầu của cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ giận dữ mà thôi. Cha mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy những yêu cầu của mình không được con cái đáp ứng một cách tích cực. Đây là chuyện bình thường. Trong trường hợp này, cha mẹ nên chỉ cho con cái thấy điều chúng phải làm, mà không cần phải tranh luận. Dù vậy, đây không phải là lúc cha mẹ phải buộc con cái tuân hành theo kiểu nhà binh. Cha mẹ nên tránh chuyện lượng định kết quả sự vâng lời của con cái. Dĩ nhiên, con cái luôn được tán thưởng khi chúng tỏ ra vâng phục cha mẹ, để tỏ ra chuyên cần. Nhưng cha mẹ đừng quên rằng, Mục tiêu của giáo dục không phải là đào luyện con cái, làm vừa lòng cha mẹ hay bề trên, mà tiên quyết là trở thành những con người có trách nhiệm. Trong việc đào luyện con cái thành người có trách nhiệm, cha mẹ nên biết tỏ ra uyển chuyển khi đưa ra những yêu cầu. Nếu cần, nên để cho con cái thích nghi những yêu cầu của cha mẹ với thời khóa biểu của chúng. Con cái thường có khuynh hướng tranh luận khi chúng thấy điều đó có lợi cho chúng. Không cần phải tỏ ra lạnh lùng hay dửng dưng trước ý kiến của con cái, nhưng cha mẹ nên nhớ rằng tranh luận là điều không cần thiết. Dĩ nhiên, khi cần làm quyết định có liên hệ đến con cái, nên để cho chúng tham gia đóng góp ý kiến. Nhưng cho dẫu để cho con cái đóng góp ý kiến, cha mẹ nên cho chúng thấy rằng nếu họ có chỉ bảo chúng thì cũng vì lợi ích của chúng mà thôi. Trong những cố gắng dạy dỗ con cái, cha mẹ nên để cho sự kiên nhẫn hướng dẫn họ. Con cái lúc nào cũng là con cái của họ. Chúng không phải là người lớn còn nhỏ. Khi chúng cảm nhận được tình thương và sự nhẫn nhục của cha mẹ trong những yêu cầu của họ, chúng sẽ đáp ứng một cách tích cực, ngay cả khi chúng chưa thấy rằng trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ là điều quan trọng trong cuộc sống. Nhưng sẽ đến lúc chúng nhận ra tầm quan trọng của những đức tính này và sẽ cảm thấy hãnh diện vì có được những đức tính ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đời sống đức tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài ba lời khuyên phúc âm trong đời sống Kitô hữu.
Kính thưa quý vị khán giả, tuy rằng các văn kiện tòa thánh thường định nghĩa sự thánh hiến của các tu sĩ qua việc tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm, nhưng chúng ta sẽ lầm to nếu nghĩ rằng các lời khuyên phúc âm không ràng buộc những Kitô hữu khác. Hoặc ngược lại, các tu sĩ chỉ cần giữ ba lời khuyên phúc âm là đủ nên trọn lành. Không phải thế, bởi vì một đàng tất cả các Kitô hữu đều buộc giữ các lời khuyên phúc âm. Đằng khác, các tu sĩ cần phải đi xa hơn ba lời khuyên phúc âm. Ba lời khuyên phúc âm trong đời sống Kitô hữu. Như đã trình bày trong các bài vừa qua, ba lời khuyên phúc âm không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà các tu sĩ cam kết tuyên giữ trước mặt Thiên Chúa và giáo hội. Thánh Thomas giải thích rằng ba lời khuyên phúc âm là phương tiện để đạt tới đức ái trọn hảo. Công đồng Vaticano II giải thích rằng ba lời khuyên phúc âm họa lại nếp sống tại thế của Đức Giêsu. Nếu được hiểu theo nghĩa này, thì tất cả mọi Kitô hữu đều phải giữ ba lời khuyên phúc âm, xét vì tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi nên trọn lành, và tất cả các tín hữu đều được mời gọi sống theo phúc âm. Sự khác biệt giữa các giáo dân và các tu sĩ nằm ở chỗ cách thức sống ba lời khuyên đó. Các nhà thần học nói rằng tất cả các tín hữu có bổn phận sống tinh thần của ba lời khuyên phúc âm, còn các tu sĩ thì phải đem ra thực hành sát nút. Tông huấn Vita Consecrata số 30 diễn tả sự khác biệt như thế này: phàm ai đã được tái sinh trong Đức Kitô thì đều được kêu gọi nhờ sức mạnh Thánh Linh ban, sống khiết tịnh tương ứng theo bậc sống của mình, vâng phục Thiên Chúa và xã hội, dứt bỏ lòng quyến luyến của cải vật chất, bởi vì mọi người đều được mời gọi sống thánh hiến trong việc đạt tới mức hoàn hảo của đức tánh. Còn các tu sĩ thì được kêu gọi sống độc thân, từ bỏ sở hữu của cải, vâng phục một bề trên. Catherine, ba lời khuyên phúc âm không thể nào thiếu được trong đời sống tâm linh của các linh mục, những văn kiện xã hội không ngừng nhắc nhở. Chẳng hạn như là xác lệnh Presbyterorum Ordinis của Công đồng Vatican II số 15-17, Tông huấn Pastoris Dabo Vobis của Đức Giang Phaolô II số 27-30. Và điều này lại càng rõ rệt hơn nữa đối với các giám mục, thì chúng ta đọc thấy trong Tông huấn Pastoris Regis số 18-21. Ba lời khuyên phúc âm trong đời sống thánh hiến. Đối với các tu sĩ, việc thực hành ba lời khuyên phúc âm khá đa dạng như chúng ta sẽ thấy khi phân tích từng lời khuyên nghèo khó và vâng lời. Dù sao, sự kiện là các dòng tu được thành lập trước thế kỷ 12 không minh thị chuyên ngữ khiết tịnh khó nghèo vâng lời, cho thấy rằng mục tiêu của đời thánh hiến không nhất thiết tóm lại vào ba đối tượng đó. Chúng ta cũng có thể nói ngược lại. Nguyên việc tin giữ ba lời khuyên phúc âm chưa đủ để tạo thành một tu sĩ tốt, một người thánh hiến trọn vẹn. Thực vậy, theo quan điểm của Thánh Thomas Aquino, ba lời khuyên phúc âm chỉ là phương tiện để đạt tới đức ái trọn hảo. Tuy nhiên, để đạt được đức ái trọn hảo, ta còn phải thực hành nhiều nhân đức khác nữa, đứng đầu là đức ái. Một cách tương tự như vậy, theo quan điểm của Công đồng Vatican II, ba lời khuyên phúc âm diễn tả việc đi theo Chúa Kitô sát nút. Tuy nhiên, Chúa Kitô muốn cho các môn đệ hãy bắt chước người không chỉ ở ba đối tượng vừa rồi, mà còn bắt chước về hiền lành và khiêm nhường, phục vụ và cách riêng là tám mối phúc thật. Mặt khác, trải qua lịch sử, nếu có rằng chỉ có một lời khấn, dòng Lam Minh chỉ khấn vâng lời, thì cũng có rằng là tăng tới 4-5 lời khấn. Thêm vào đó, Bộ Giáo luật còn phân biệt giữa lời khấn trọng và khấn đơn, khấn công và khấn tư, hay là lời khấn, lời thề, lời hứa, dùng làm tiêu chuẩn để mà phân biệt giữa dòng tu, hội dòng, tu hội đời, tu đoàn. Những sự phân biệt này liên quan tới hậu quả pháp định và mang dấu vết của nhiều giai đoạn trong lịch sử. Chúng ta cần phải nhận định thế nào là hình thức pháp lý và thế nào là thực tại thần học. Thiên Chúa mời gọi chúng ta tới sự trao hiến toàn thân, chứ không có đặt điều kiện giới hạn. Thứ tự liệt kê ba lời khuyên phúc âm. Sau khi giới thiệu tổng quát ý nghĩa ba lời khuyên phúc âm, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của từng lời khuyên. Nhưng trước đó, thiết tưởng nên giải thích thứ tự xếp đặt. Dựa theo truyền thống Đan Tu, Bộ Giáo luật năm 1917 và Bộ Giáo luật các giáo hội Đông Phương liệt kê các lời khuyên phúc âm theo thứ tự là vâng lời, khiết tịnh, thanh bẩn. Thánh Thomas Aquino giải thích lối xếp đặt đó dựa theo các hệ thống giá trị mà ta dâng cho Chúa. Qua sự thanh bẩn, chúng ta dâng hiến của cải vật chất. Qua sự khiết tịnh, chúng ta dâng hiến thân xác. Qua sự vâng lời, chúng ta dâng hiến ý chí tự do là giá trị cao quý nhất của con người. Tổng Công đồng Vatican II và các văn kiện hậu công đồng thì đi theo một thứ tự khác: khiết tịnh, thanh bẩn, vâng lời. Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy rằng khi bàn về các linh mục thì công đồng lại theo một thứ tự khác, đó là vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo. Tại sao đối với các tu sĩ thì lại khuyên khiết tịnh được xếp vào hàng đầu? Công đồng và các văn kiện tòa thánh không trả lời. Nhưng mà khi chú giải những văn kiện đó, thì các tác giả cho rằng có ít là ba lý do để đặt lời khuyên khiết tịnh ở hàng đầu: lý do lịch sử, kinh thánh và chủ đức. Thứ nhất, lý do lịch sử. Bởi vì ngay từ thời manh nha của đời thánh hiến, tức là hình thức các trinh nữ và các nhà khổ hạnh, người ta đã giữ khiết tịnh độc thân. Còn sự khó nghèo và phong phục thì được phát triển dần dần. Mặt khác, trải qua lịch sử, việc thực hành lời khuyên khiết tịnh xem ra nhất thống, còn khó nghèo và vong phục thì thay đổi tùy nơi, tùy thời, tùy dòng. lý do thứ hai dựa theo nền tảng kinh thánh. Xem ra sự độc thân vì nước trời được Tân Ước nói rõ hơn cả như là một đặc sủng ban cho một ít người, Matthew 19 chương 10 câu 10-12 và 1 Corinto chương 7. Còn sự khó nghèo và phong phục là điều mà tất cả các Kitô hữu đều phải cố gắng thực hành. Lý do thứ ba, lý do tu đức. Sự độc thân khiết tịnh biểu lộ tâm tiền hiến dâng hùng hồn hơn cả, tức là việc dành con tim không chia sẻ cho riêng một mình Đức Kitô để phục vụ nước Chúa và đồng loại. Ngoài ra, xem ra việc đặt sự khiết tịnh ở hàng đầu cũng nằm ở trong tâm khảm của đại chúng. Người đời có các tu sĩ khác với họ ở chỗ không lập gia đình, và có lẽ họ sẽ tha thứ cho một tu sĩ có vẻ ngổ ngáo trưởng giả, nhưng họ sẽ không chấp nhận cho một tu sĩ nào tư tình lăng nhăng. Dù sao thì chúng ta sẽ còn có dịp trả lại nhiều lần. Cả ba lời khuyên đều hỗ trợ cho nhau. Thực vậy, tâm tình và nếp sống khó nghèo sẽ giúp cho việc chân giữ khiết tịnh cũng như vâng lời. Mặt khác, hiến ích tình yêu mà Thiên Chúa mong đợi ở nơi con người là sự vâng lời, khiến cho Thánh Phaolô định nghĩa đức tin như là sự vâng lời. Hậu nhiên có thể nói được là sự vâng lời quan trọng hơn hết. Đó cũng là lập luận của Thánh Thomas Aquino. Theo đó, qua sự vâng lời, con người dâng hiến giá trị cao quý nhất của mình, tức là tự do, đồng thời kết hiệp sát với Thiên Chúa hơn cả khi hòa hợp ý muốn của mình với ý muốn của Chúa. Từ bài tới, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu nội dung của sự khiết tịnh, nghèo khó vâng lời, xét về ý nghĩa trải qua lịch sử, nền tảng kinh thánh và giá trị thần học. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào khía cạnh giáo luận, bởi vì đã được giải thích trong quyển Dân Thiên Chúa tập 3 và tập 4.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cần xin Ngài để lòng con rộng mở, biết mong chờ ngày Chúa sẽ đến. Cầu Ngài ban trái tim âm lòng lửa mến yêu, hằng luôn khao khát ước ao một thế giới thay đổi, chẳng còn nỗi đau người yêu mến nhau chân tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện như sau. Có một chiếc tàu đang chồng chành trên sóng, mọi thứ dường như bị cuốn đi cả sau cái đêm kinh hoàng đó. Người thuyền trưởng đứng lặng trên mũi tàu, cố che đi vẻ suy tư trước bóng chiều đang về trên biển. Mọi gánh nặng, mọi sự lo lắng đang đặt trên vai ông. Ông không thể để sự lo sợ của mình lộ ra dù chỉ là vô tình, bởi ông biết nó sẽ đánh đắm con tàu niềm hy vọng trong lòng của những con người kia. Ông mỉm cười và vuốt má một đứa trẻ trên tàu, cố làm ra vẻ lạc quan nhất. Nhưng bản thân ông cũng không biết mình đang ở đâu. Ông không biết lương thực trên tàu còn đủ dùng cho 3 ngày nữa hay không. Mọi phương hướng, mọi định hướng đều như đã biến mất tâm sau một đêm với cơn bão quái ác. Chợt một giọng nói nhẹ nhàng chạm vào tai ông. Đừng lo, thuyền trưởng ạ, mọi người luôn tin tưởng vào Ngài. Ông quay mặt lại theo bản năng. Một cô gái xinh đẹp với những lọn tóc quăn khoe vàng tự nhiên trong nắng. Cô nói, tôi đang trở về với đất mẹ của mình. Tôi tin rằng đất mẹ thân yêu sẽ đưa con tàu của chúng ta cập bến bình an. Phải không thưa Ngài? Những con sóng nào mà chẳng đến bờ, mỗi con người trên cuộc đời này đều là những con sóng nhỏ mà quê hương chính là bến bờ chờ đợi. Những lời nói của cô gái như khơi thức một điều gì đó trong lòng người thuyền trưởng. Ông không rõ cảm giác đó là gì. Dù chỉ biết rằng nó nhẹ nhàng như mặt biển lúc hoàng hôn. Những cánh hải âu chắp chới bay, những con sóng nối đuôi nhau đi về bến bờ đang chờ đợi chúng. Biển vẫn rì rầm như muốn nói điều gì thầm kín. Không một bóng hải âu, không một dải đất xa xăm phía chân trời. Nhưng người thuyền trưởng chợt thấy lòng mình thanh thản lạ. Và trên con tàu dập dềnh bé nhỏ trước biển khơi kia, một cái gì đang bay lên, đang siêu thoát. Đó có lẽ là câu chuyện về sự chờ đợi trong niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại với nhịp sống dồn dập và nhanh nhẹn đến bao nhiêu đi nữa, thì vẫn có những giây phút, những thời khắc bắt buộc con người phải dừng lại, không được làm điều gì khác ngoài việc phải chờ đợi. Cảm xúc khó chịu, mệt mỏi và căng thẳng khi phải chờ đợi là điều không thể tránh khỏi trong các sự kiện của cuộc sống. Thế nhưng, những năng lượng tiêu cực này có thể được chuyển hóa để cuộc sống thêm hương vị và có ý nghĩa nếu chúng ta biết chờ đợi trong niềm tin và hy vọng. Sau cơn bão quái ác, mọi phương hướng, mọi định hướng cho con tàu trong câu chuyện nêu trên đều như đã biến mất tâm sau một đêm. Con tàu đã bị đánh đắm trong lòng người trước khi nó thực sự bị đắm dưới biển sâu. Thế nhưng câu nói của cô gái đã khơi thức niềm hy vọng của người thuyền trưởng, và từ giây phút đó ông đã biết chờ đợi trong niềm hy vọng rằng đất mẹ thân yêu sẽ đưa con tàu cập bến bình an. Và chính sự chờ đợi trong niềm hy vọng này đã khiến viên thuyền trưởng chợt thấy lòng mình thanh thản lạ. Đại dịch COVID đã mang lại cho con người toàn cầu sự trải nghiệm sâu sắc về sự chờ đợi. Chờ đợi các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong ngành y học tìm ra được vaccine chữa bệnh. Chờ đợi hết thời gian giãn cách xã hội. Chờ đợi sự giúp đỡ của chính quyền, chờ đợi sự quan tâm yêu thương của đồng bào, đồng loại, chờ đợi sự khởi sắc của một nhịp sống bình thường mới. Và con người sẽ rất dễ dàng rơi vào sự bế tắc, trầm cảm nếu phải chờ đợi trong vô vọng. Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi sống trong sự chờ đợi, với niềm tin và hy vọng không chỉ cho cuộc sống ở trần gian mà còn cho cả cuộc sống mai sau với Chúa Giêsu, đấng đã chiến thắng tử thần và khải hoàn trong vinh thắng. Khi tuyên tín lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Chúng ta mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng việc chờ đợi hạnh phúc vĩnh cửu không thể tách biệt với những cam kết để dấn thân trong việc làm cho thế giới chúng ta trở nên công bằng và đáng sống hơn. Do vậy, việc không ngừng trao đổi đời sống đạo đức ngay tại trần thế luôn là bảo chứng tốt cho niềm hy vọng được chung hưởng sự sống đời đời trong nước hằng sống. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin cho mỗi người chúng con biết chờ đợi cuộc gặp gỡ với Ngài trong niềm vui và hy vọng. Amen.
Khấn xin Ngài để lòng con rộng mở, biết mong chờ ngày Chúa sẽ đến. Cầu Ngài ban trái âm nồng nửa mến yêu, hằng luôn khao khát ước ao một thế giới thay, chẳng còn nỗi đau người yêu mến nhau chân tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.